Đan Vũ Càn Khôn, chương 384, Mộng Điệp 1, góc truyện audio.com. Tần Phàm xoay người lại nhìn Tần Ly khẽ cười nói, hắn đối với một kích này của mình tạo thành uy lực cũng hết sức hài lòng, tam trọng man nghiêu trùng này, tuy đã đến bình cảnh, không thể lại tăng cường kình khí công kích nhưng sau khi quán chú tinh thần ý chí của hắn, lại có thể đem châu điên kình này hóa thành âm kình, trực tiếp công kích đến trong cơ thể. Không tệ, tiến bộ của tiểu phàm ngươi nếu để cho phụ thân biết rõ, nhất định cũng hết sức hài lòng. Tần Ly cười nói, bất quá xem ra vẫn là kém tỷ tỷ a hát. Tần Phàm thấy bộ dạng Tần Ly như vậy, bất đắc dĩ giang tay ra nói. Cũng không phải, chỉ là công pháp tu luyện của ta cùng tiểu phàm ngươi có chỗ bất đồng, theo như lời sư phụ nói, công pháp tu luyện của ta chỉ có thể tự mình sử dụng, đối với người khác mà nói đều không thích hợp cho nên lộ ra có chút đặc thù. Tần Ly cười giải thích nói, tỷ tỷ, nếu không cũng bộc lộ tài năng cho ta xem một chút. Tần Phàm lộ ra ánh mắt hứng thú, hắn cho tới nay chỉ là cảm giác được Tần Ly so với mình cường đại hơn, nhưng lại rất ít trông thấy nàng ra tay. Giống như đầu hồng nhãn hắc thạch báo này, tiểu phàm ngươi có thể đánh tan xương cốt của nó, nhưng ta có thể làm cho nó hoàn toàn biến mất. Tần Ly tiếp tục cười nói, liền nhẹ nhàng bước về phía trước, phóng ra một cước tay áo vung lên, sau đó liền thấy hư ảnh một con thải điệp từ tay áo của nàng bỗng nhiên bay ra trực tiếp đâm vào phía trên thi thể hồng nhãn hắc thạch báo này. Tiếp theo trong nháy mắt Tần Phàm không khỏi mở to hai mắt, thi thể của hồng nhãn hắc thạch báo này vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy. Tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao làm được? Tần Phàm kinh ngạc hỏi thăm, nhìn địa phương nguyên lai có thi thể của hồng nhãn hắc thạch báo, nhưng đã xác nhận không có bất kỳ dấu vết rồi, thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Ha ha, đây chính là chỗ bất đồng vũ kỹ công pháp của ta rồi. Tần Ly cười nói, Tần Phàm yên lặng nhìn Tần Ly chờ nàng nói tiếp xuống dưới. Kỳ thật người chứng kiến cũng không phải thật sự, thi thể của hồng nhãn hắc thạch báo kia chính ở chỗ này. Vào lúc đó Tần Ly lại đột nhiên nói ra, sau đó nàng lại nhẹ nhàng vung một ống tay áo, lại là hư ảnh của một con thải điệp ở bên trong tay áo của nàng bay ra, phi ở trên đất trống mà thi thể hồng nhãn hắc thạch báo biến mất kia phát ra một vầng sáng tuẫn lệ. Sau đó ở dưới vầng sáng đó, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, liền lần nữa thấy được thi thể hồng nhãn hắc thạch báo kia xuất hiện ở trước mắt lần nữa, trạng thái cùng bộ dáng bày đặt thi thể kia cùng lúc trước khi nó biến mất không có một chút xê dịch, tựa hồ là chưa từng có biến mất qua. Không thật sự, có ý tứ gì? Tần Phàm lộ ra càng thêm nghi ngờ, dưới ánh mặt trời hết thảy quá chân thật, thậm chí hắn có thể cảm nhận được nhiệt phong tàn khốc kia của Nam Hoang ở lúc này bỗng nhiên thổi qua. Đúng vậy, tiểu phàm ngươi vừa mới nhìn đến kỳ thật đều là ảo giác. Tần Ly cười nói, nguồn ảo giác cái này, làm sao có thể? Tần Phàm không khỏi kinh ngạc lên, mới vừa rồi hắn là thật sự cảm nhận được linh khí chấn động, cũng tận mắt thấy thi thể hồng nhãn hắc thạch báo biến mất cùng xuất hiện, tinh thần ý chí của hắn sao mà kiên định, làm sao có thể sinh ra ảo giác mà chính hắn hoàn toàn không biết. Nghiêm túc mà nói, hẳn là ngươi tiến nhập một loại trạng thái như ở trong mơ. Tần Ly giải thích nói ra, cảnh trong mơ kỳ thật cũng là một loại ảo giác nhưng so. Góc truyện audio.com Với ảo giác bình thường lộ ra chân thật rất nhiều, ở trong mộng cảnh ngươi có thể cảm nhận được thực biến hóa, vô luận là thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác hoặc là cảm giác cũng như tồn tại chân thật. Thật giống như bình thường lúc ngủ, nếu như ngươi không có tỉnh lại, ngươi sẽ không phát hiện mình là đang ở trong mộng. Tiểu phàm, tinh thần ý chí của ngươi so với người bình thường thì cường đại hơn rất nhiều, nếu như là dưới tình huống bình thường, kỳ thật ngươi sẽ không dễ dàng bị cảnh trong mơ của ta ảnh hưởng như vậy, nhưng vừa rồi có lẽ ngươi cũng trông thấy hư ảnh thải điệp kia đi à nha. Tần Linh nhìn về phía Tần Phàm hỏi, đúng vậy, cái kia cùng cảnh trong mơ lại có quan hệ gì? Tần Phàm nhẹ gật đầu hỏi ngược lại, hắn là thật sự rõ ràng nhìn thấy thải điệp kia đâm vào trong thi thể hồng nhãn hắc thạch báo, sau đó thi thể hồng nhãn hắc thạch báo kia mới có thể biến mất. Ban đầu hắn tưởng rằng hư ảnh thải điệp kia mãnh liệt ngậm lấy năng lượng cực lớn, trực tiếp đánh thi thể hồng nhãn hắc thạch báo kia biến thành hư vô. Hư ảnh thải điệp kia gọi là mộng điệp, lại xưng là mộng dẫn, nhưng thật ra là dùng để thôi miên, ngươi chứng kiến thải điệp này, mà đúng là thải điệp này mang ngươi vào cảnh trong mơ, vừa rồi ngươi chứng kiến hết thảy, đều là ta vì ngươi chế tạo cảnh trong mơ. Lúc này Tần Ly đè thấp thanh âm nói ra, này bằng với bí mật lớn nhất của nàng, nàng cũng chỉ có nói với Tần Phàm mà thôi, nếu như bí mật này của nàng một khi bị người phá giải, như vậy thực lực của nàng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thì ra là thế, tỷ tỷ ngươi thật đúng là lợi hại, ta hoàn toàn không có cảm giác đến đây là đang ở trong mộng cảnh. Tần Phàm có thể cảm nhận được Tần Ly tín nhiệm đối với của mình, nắm bàn tay như ngọc trắng của giai nhân đánh vào lòng bàn tay của mình, ôn nhu cười nói. Ha ha, tiểu Phàm ngươi còn nhớ mấy năm trước ở trong gia tộc Niên Trác ta cùng Tần Tiến tỷ thí không? Tần Ly cười hỏi, sao lại không nhớ rõ, nếu như không phải một lần tỷ thí kia tỷ tỷ xinh đẹp nhất động lòng người nhất của ta, có lẽ phải gả cho người khác nữa nha. Tần Phàm nhớ tới tình cảnh khi đó, cũng có chút cảm xúc. Lại nói tiếp tỷ tỷ thật đúng là một mực đều lợi hại hơn ta rồi, khi đó chỉ dùng một chiêu liền đánh bay Tần Tiến xuống đài, có thể dùng cảnh giới võ sư ngưng tụ thành thực băng mà chỉ có cảnh giới linh vũ sư mới có thể làm được, thật sự là để cho người khiếp sợ. Tần Phàm nhớ rõ, khi đó, hai chân của Tần Tiến là kết thành khối băng, hắn đúng là dưới tình huống chân tay luống cuống bị đánh xuống đài. Chẳng lẽ, Tần Phàm chợt nhớ tới cái gì đó, mở to hai mắt nhìn Tần Ly. Đúng vậy, khi đó ta bắt đầu tu tập bố mộng chi thuật này, cho nên hai chân của Tần Tiến cũng không phải thật sự kết băng, trên thực tế ta làm sao có thể ở cảnh giới võ sư liền có được thực lực linh vũ sư chứ, ha ha. Vốn khi đó ta chỉ là phát ra đối với Tần Tiến, bất quá ta vẫn chưa làm được thu phát tự nhiên, cho nên người có linh hồn cảm ứng mạnh cũng sẽ cảm giác được cảnh trong mơ này. Tần Ly cười nói, Tần Phàm không khỏi lần nữa âm thầm kinh ngạc nhớ tới lúc trước là ngay cả Cổ Mặc cũng không phát hiện huyền cơ ở trong đó, có thể nghĩ, mộng điệp chi thuật này của Tần Ly có bao nhiêu lợi hại. Cách chương.